bình thường đều có nhân quả hết các quý vị. Chúng ta sát sinh hại vật thì chắc chắn sẽ bị nhân quả, chúng ta sẽ không tránh được. Nhưng nó đến nhanh quá thì chúng ta thấy sốc, thấy sợ, thấy hoảng. Còn nó đến chậm muộn từ từ thì chúng ta thấy là bình thường. Nhưng thực tế thì mọi cử chỉ, lời nói đến hành động của chúng ta ở thế gian này đều có nhân quả hết. Gieo nhân thiện thì được quả báo tốt, Phật dạy rồi. Còn trồng nhân ác thì phải gặt quả khổ, Đức Phật cũng dạy rồi. Xin thưa các quý vị, đây gọi là gì? Tin Phật nửa vời vậy. Tin mà không thực hành vậy. Tin chưa đến nơi, đến chốn vậy. Lúc vợ mất, chồng con cho mời các Phật tử đến nhà để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho. Rồi lại còn lên chùa làm lễ cầu siêu nữa. Chắc chắn là cũng có một chút thiện căn, một chút niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp rồi. Ấy mà khi ngày rỗ 49, các Phật tử khuyên rằng không nên sát sinh hại vật để làm cỗ cúng kiếng tế bái quỷ thần, thì người chồng lại làm ngược lại hoàn toàn. Trong kinh Địa Tạng, chúng ta đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta khi có người mất thì phải làm lễ như thế nào. Phật Bồ Tát có dạy chúng ta sát hại chúng sinh để tế bái quỷ thần không? Có không? Phật bảo chúng ta phải làm gì? Làm chay, thanh bông hoa quả, hoặc là có điều kiện thì làm mấy mâm cơm chay, không có điều kiện thì chỉ cần thanh bông hoa quả thành tâm là được. Cốt ở chỗ gì? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người người vừa mới mất kia. Nếu gần gũi chùa chiền, thân cận chư tăng, để thỉnh được các sư và các Phật tử để cùng nhau khai kinh, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho vong linh kia được thì là càng tốt gì? Càng tốt hơn nữa. Trong kinh nói là bảy phần công đức, họ hàng con cháu người thân còn sống được mấy? Được sáu. Còn vong linh kia được một phần. Kinh Phật dạy rất rõ rồi. Mà thầy cũng đã giảng rồi, mấy năm nay như thế rồi. Có duyên tới chùa lễ Phật làm lễ cầu siêu, chắc lễ trong Pháp hội Địa Tạng tháng trước, hoặc là lên làm lễ riêng gì đó thầy cũng không biết nữa. Nhưng đây Phật tử viết câu hỏi trong này nói rằng cũng có, gia đình cũng có lên chùa khai nguyên để làm lễ ở trên chùa. Sau đó về thì lại thịt cả một con lợn, làm mấy chục mâm cỗ để mời họ hàng, bạn bè, con cháu đến để ăn. Và chúng ta thấy ở đây nhân quả thực sự là rất là nhanh. Nhân quả nhanh quá cho nên chúng ta thấy sốc, chúng ta thấy sợ. Bình thường đều có nhân quả hết các quý vị. Chúng ta sát sinh hại vật thì chắc chắn sẽ bị nhân quả, chúng ta sẽ không tránh được. Nhưng nó đến nhanh quá thì chúng ta thấy sốc, thấy sợ, thấy hoảng. Còn nó đến chậm muộn từ từ thì chúng ta thấy là bình thường. Nhưng thực tế thì mọi cử chỉ, lời nói đến hành động của chúng ta ở thế gian này đều có nhân quả hết. Gieo nhân thiện thì được quả báo tốt, Phật dạy rồi. Còn trồng nhân ác thì phải gặt quả khổ, Đức Phật cũng dạy rồi. Nhưng đây nó đến nhanh quá cho nên là họ hàng làng nước mọi người thấy sốc. lại đi đổ cho gì? Tại tụng kinh Địa Tạng cho nên là mới như thế. Xin thưa các quý vị, chư Phật Bồ Tát á, thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ còn chẳng hết. Làm gì có chuyện chư Phật Bồ Tát lại đi bắt chúng sinh, đi giết chúng sinh đâu? Không có. Thầy đấy còn chẳng bắt chẳng giết ai. Thầy chưa phải là Phật, cũng chưa phải là Bồ Tát, mới chỉ là một bậc phàm phu tăng á, đang trên bước đường học tu thôi. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ không cứu được còn rớt nước mắt, ứa lệ tuôn trào. Huống chi là chư Phật là Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Cho nên khẳng định với các quý vị là không có cái chuyện tụng kinh Địa Tạng mà khiến cho ma quỷ đến nhà bắt bớ người thân. Không có cái chuyện đó. Nhân quả rành rành bày ra trước mắt như thế rồi, vậy mà thế gian vẫn còn chưa tỉnh ngộ, lại còn đi đổ thừa cho gì? Cho Tam Bảo, đổ thừa cho Phật Pháp, đổ thừa cho các Phật tử, cho nhóm đạo tràng vào tụng kinh Địa Tạng, cho nên người ta mới chết. Thực sự là tội lỗi, tội lỗi vô cùng vậy. Đáng thương vô cùng vậy các quý vị. Chúng ta cũng không nên trách họ làm gì, vì ở thế gian mà. Nếu không thế thì họ đã giác ngộ rồi, thì cần gì phải có Phật Bồ Tát để thể hiện, để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh nữa các quý vị. Cho nên họ càng mê, chúng ta càng phải thương họ. Thôi nhóm Phật tử này, thầy cũng khuyên là thôi cứ hoan hỷ đi. Việc làm của chúng ta có chư Phật Bồ Tát biết, có thầy tổ gì biết, có đại chúng ở đây cũng biết, và cùng đồng cảm với các Phật tử ở Đại Bái Gia Bình Bắc Ninh. Mọi người nói thế nào thì nói, nhưng chúng ta thấy là việc của chúng ta làm đúng, mà chắc chắn việc đó thì khẳng định là gì? Làm đúng. Cho nên không có phải hổ thẹn với lương tâm, cũng chẳng phải gì, phải tủi nhục gì với ai cả. Vì người ta mời chúng ta đến tụng kinh cơ mà, chúng ta có đi xin đám đâu, chúng ta có đi cúng để nhận tiền đâu, đến tụng kinh để lấy tiền người ta đâu. Kể cả thầy đấy cũng thế, người ta tới chùa người ta nhờ các sư các thầy làm lễ. Lễ xong hoặc là người ta cúng được chùa đồng nào thì cúng, hoặc là người ta cúng cái gì thì cúng, thầy có đòi hỏi gì đâu. Thầy không bắt buộc ai phải cúng bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới lễ cho, không có cái chuyện. Kể cả các sư đến nhà các Phật tử làm lễ ở tại nhà cho các Phật tử, có gia đình nghèo không có tiền để thuê taxi đi đón các sư còn tự đi xe, tự bỏ tiền ra thuê taxi để đi đến hết 500-700 triệu bạc, thậm chí còn hơn nữa, đi xa còn hơn nữa. Nhưng thầy không có cho lấy cái gì đâu. Cho nên mình làm cái gì mình không hổ thẹn với lương tâm, không thấy hổ thẹn với Phật tổ là được, không thấy mình vi phạm pháp luật quốc gia và hiến chương giáo hội là được các quý vị. Thôi các Phật tử trong nhóm đạo tràng này cứ hoan hỷ đi, không phải suy nghĩ gì nữa, coi như là gì, việc của mình làm tốt, mình gieo như thế thôi. Còn gia đình họ chắc là không đủ phúc đủ duyên để hưởng, cho nên nó mới gì, nó mới ma xui quỷ khiến ra như thế. Trong luận niệm Phật thập yếu cũng có một câu chuyện. Ngày xưa ở trong miền Nam, tổ có viết là ông bố tu hành trì trai giữ giới tu tập rất miên mật. Thấy Đức Phật A-di-đà và Quán Âm Thế Chí đến báo trước cho ngày giờ vãng sinh rồi. Tiếp trước, báo đúng đến ngày giờ đó. Và ông cụ ấy mất, vừa nằm xuống. Thì thằng con trai làm ngày đó ở trong miền Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thằng con trai làm ở nha cảnh sát. Nó về nó giết trâu mổ bò, nó làm ma linh đình cho bố nó. Và kết quả là gì? Bố nó không được vãng sinh. ba ngày sau nhập vào đứa cháu mấy tuổi, có 3-4-5 tuổi gì đó, và đứa cháu đó chỉ mặt đó, cái thằng con trai làm ở nhà cảnh sát kia mà chửi mà mắng, bảo là đáng lẽ tao được gì, được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh Tây Phương trong vòng 7 ngày. Đáng lẽ tao được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương trong vòng 7 ngày, nhưng mà do gì? Do mày là thằng nghịch tử, mày giết trâu mổ bò, sát hại không biết bao nhiêu sinh linh để tiệc tùng đại khách. Mày nghĩ là mày trả ơn tao hay sao? Mày hại tao đến cái mức gì? Tao mất phần đới nghiệp vãng sinh như Phật đã dạy rồi. Đấy. Đấy gọi là cộng nghiệp các quý vị. Cộng nghiệp. Giống như tương tự như là gì? Bố giết người, con không phải đi tù cùng, nhưng mà là con của một người gì? Một tử tội giết người, chúng ta đi ra đường có ngẩng cao đầu để đi được không? Có không? Không thể. Tuy chúng ta không phải đi tù cùng người giết người kia, cùng bố mình giết người kia, ví dụ thế, nhưng cái nỗi ô nhục và sự khinh bỉ, coi thường, lánh xa của hàng xóm láng giềng, thậm chí là cả những người thân nhất của mình ở trước đây, các quý vị, đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Gọi là trong cùng một gia đình, cùng huyết thống, hoặc là cùng một gia đình thì có phúc cùng hưởng và có họa cùng chịu, là như thế vậy. Cho nên cũng có nghiệp là gì? Là biệt nghiệp, thì ai làm nấy chịu. Ví dụ như giết người, người này giết người thì người đó phải chịu pháp luật, phải bị xử tử hoặc bị tù chung thân hoặc mấy chục năm tù, đấy là đương nhiên. Còn cái người trong nhà thì chắc chắn sẽ không bị xử tù xử tội gì cả, vì họ không tòng phạm, họ vô can. Nhưng cái tiếng xấu, và thậm chí xin thưa các quý vị, ví dụ như là ông bố phản quốc, thì sau này có đến gì? Có đến 3 đời sau các con cũng khó để có thể được vào các cơ quan quan trọng của nhà nước. Cái đó là sự thật các quý vị. Ví dụ bố phản quốc, bố theo địch, bố phản quốc, thì đương nhiên con cái gì? Không bao giờ được lựa chọn vào các cơ quan quan trọng của nhà nước, như là quân đội, như là công an, như là tình báo, như là làm lãnh đạo, vân vân. Đấy là sự thật. Ai dám đi dùng? Ai dám dùng? Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là cộng nghiệp. Trong một gia đình hoặc là người thân cùng huyết thống vậy, vân vân. Thì cái việc mà tạo nghiệp ở đây nó cũng tương tự như thế. Chính vì vậy cho nên Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta bây giờ tu tập là phải làm sao nó phải khéo léo. Tự mình tu là tốt rồi, nhưng mà phải khuyên người thân chúng ta thì nếu không tu được thì cũng phải gì? Có niềm tin vào Tam Bảo. Họ không tụng kinh niệm Phật, không trì chú ngồi thiền được như chúng ta, vân vân, thì ít nhất họ có niềm tin vào Tam Bảo. Thì sau khi ví dụ chúng ta là chồng chẳng hạn, chúng ta nói vợ với con, tu được thì càng tốt, mà không tu được thì cũng làm sao cho họ có tín tâm. Thôi rồi sau này thì bố chết, bố 100 tuổi về già, bố về với Phật, thì các con đừng có sát sinh hại vật, làm tang, làm ma to cho bố làm gì. Bố chỉ cần đơn giản thôi. Ai có duyên, ai thân thiết với bố, họ đến là thắp bố nén hương, họ niệm cho bố vài câu Phật hiệu, họ trợ duyên cho bố vãng sinh về, được vãng sinh về Tây Phương, hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương là tốt nhất con ạ. Các con đừng có bày biện, đừng có đua tranh với hàng xóm, với láng giềng hay với họ hàng làm gì, kệ họ, đơn giản là cho bố thôi. Cứ niệm Phật được cho bố vài tiếng đồng hồ, sau đó mới báo cho anh em họ hàng trong gia đình, dòng họ, thôn, xóm, khu phố đến để làm lễ nhập quan phát tang, đơn giản thôi, ai đến viếng thì viếng, không đến viếng thì thôi. Sau đó đến giờ thì cho đi chôn thì chôn, hoặc cho đi thiêu thì thiêu, thế là xong. Đấy, mình khuyên con, khuyên cái như thế mà để cho gì, cho các con mình nó hiểu, nó thông cảm, và sau này nó làm theo lời dặn của mình thì công đức vô lượng vậy. Còn nếu bằng không cái sau này nó kệ bố tu thế nào thì tu, sau này con làm theo ý của con thì cũng nguy đấy nhá. Đấy, thầy có một cái ông cụ không phải là Phật tử của chùa Khai Nguyên nhà mình, nhà ngay trên huyện Ba Vì, có cậu con rể làm cũng rất là to, làm cán bộ rất là to, đứng đầu một cơ quan nhà nước cũng rất to. Nhưng mà ông cụ nói, ông cụ nhất định là phải đưa các con xuống tận chùa gặp thầy và di chúc cho các con là khi bố chết không được chống kèn, không được khóc lóc, không được sát sinh hại vật để làm ma linh đình, ăn uống tiệc tùng với nhau, không được chén thù chén tạc, chén anh chén em rồi say sưa trong lúc bố mất. Các vị biết, cụ ấy chưa đi chùa tu bao giờ, chỉ nghe các thầy giảng trên mạng và đọc sách Phật thôi, mà đã giác ngộ và đã tu được hàng chục năm nay, hơn chục năm nay như thế này. Và đặc biệt là mấy năm nay, 2-3 năm nay cụ nghe thầy giảng thì cụ nghe suốt, suốt ngày nghe thầy thịnh giảng. Cho nên khi mà cụ thấy hoan hỉ một cái, bao giờ cụ mới quyết định là bảo con cái phải đưa đến chùa và phải hứa trước mặt thầy là phải làm như thế, không được chống kèn, phải để 8 tiếng sau mới được động vào thân thể, vân vân đủ thứ luôn. Cụ bắt nhiều lắm. Xuống thầy bảo thôi cụ ạ, cũng hoan hỉ đi. Mình cũng không nên quá khắt khe vào những cái di chúc đã làm gì. Bây giờ cụ khắt khe quá nên lúc đó các con các cháu nó không làm theo, có khi cụ sân lên là cụ mất cơ hội vãng sinh, hoặc đới nghiệp vãng sinh, hoặc sinh về cõi lành đấy, cõi thiên giới, thiện giới đấy. Đã cụ phải học buông xả đi. Thế xong rồi khuyên cụ được một hồi thì cụ bảo vâng thì con nghe theo thầy, bây giờ thầy bảo nào con làm thế. Thế thầy bảo là chỉ cần là gì, cụ bảo với các cháu là sau khi tôi mất, để cho tôi 2-4 tiếng hoặc 8 tiếng đồng hồ sau thì chúng mày mới báo cho họ hàng, mới báo cho bạn bè, mới báo cho mọi người. Với ông cụ là ngày xưa là cựu chiến binh, bạn bè gần xa nhiều lắm, làm cán bộ cũng khá to, cho nên là sợ là gì, bạn bè họ đến họ làm theo cái nghi thức ấy một cái là nguy. Cho nên bảo thôi, đấy, cụ chỉ cần bảo 2-4 tiếng hoặc 6-8 tiếng đồng hồ như vậy, tùy theo điều kiện hoàn cảnh và cái quy định pháp luật ở địa phương, ở trong thôn, trong xã, trong xóm của mình như thế nào nữa, xem xét tùy duyên. Quan trọng nhất bây giờ cụ về cứ phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Hơi thở vừa tắt A Di Đà Phật đến rước cụ đi, thế là còn là cái xác không nữa thôi, thì con cháu nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bây giờ bảo nó thôi, đấy, lúc còn sống thì bố ăn chay, sau này bố mất đi thì các con đừng có sát sinh hại vật để làm ma cho bố là được. Còn nếu mà vì chúng mày phải tiếp đãi họ hàng hoặc là bạn bè ngoại giao, thôi chúng mày ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. Đấy, thầy bảo như thế cho nó đừng có cứng nhắc quá. Không có lúc đấy là chưa được vãng sinh, thần thức còn, thân trung ấm còn, đi ra đi vào ở trong nhà nhìn thấy con cháu như nó khởi sân lên một cái là mất cơ hội vãng sinh hoặc mất cơ hội sinh về cõi lành. Chúng ta cũng nên như thế các Phật tử, cũng tùy duyên đi. Cốt làm sao, tu làm sao mà mình được ngay trong lúc nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tiếp đón rước thần thức của chúng ta về ao Liên Trì ở Tây Phương Cực Lạc với mấy quý. Còn lại việc ở thế gian thì tùy duyên. Nếu mà chúng ta vãng sinh rồi, nó có làm cái gì thì đấy là việc của nó. Nó làm nó chịu, nó làm sai nó phải chịu, kệ nó. Đừng có cố chấp, đừng có vướng mắc làm gì cho khổ. Thầy khuyên ông cụ kia là thôi cụ cứ hoan hỉ. Tốt là các con nói thì không sát sinh hại vật là được. Còn thì, nó làm to như thế mà bạn bè khắp các nơi mà. Bây giờ chẳng lẽ nó cụ cứ bắt nó phải làm chay thì mới được thì cũng không nên. Nó làm chay được là cái quý, mà nó không làm được thì cũng tùy duyên đi. Miễn là thôi, bảo các con, các cháu là bắt buộc phải tiếp khách thì ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy, tai không nghe và không nghe dặn họ giết trước, ra gặp gì mua đấy, đắt một chút cũng được. Đấy kiểu thế. Thế thì với Phật tử tại gia là Đức Phật thì cũng khả dĩ châm trước được vậy. Cho nên cái này tiện đây cũng nói thêm như vậy. Cũng khẳng định với các Phật tử chúng ta thì không phải là tụng kinh Địa Tạng là gì, là đem cái tang thương chết chóc đến với gia đình Phật tử chúng ta đâu các quý vị. Người ta tụng kinh Địa Tạng có được phúc. Kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh cơ mà các quý vị. Tụng kinh Địa Tạng là đem công đức hồi hướng. Người nào mà nhất tâm hồi hướng, người điên còn được lành cơ mà. Người bệnh được khỏe cơ mà. Người ốm còn được khỏi cơ mà. Đấy các quý vị đấy. Cách đây mấy tháng có trường hợp bị bệnh ung thư. Về cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật đi học và lấy nước là uống thôi. Lúc đó chưa có củ bạc hà, thế mà khỏi bệnh. Bệnh ung thư đấy, vừa qua có người đến mới kể với thầy cái câu chuyện nó cũng rất là hay như thế. Vì bệnh ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Vì trước đây làm nghề sát sinh nhiều quá. Làm bán hàng ăn. Bán hàng ăn là mười mấy năm trời, 17, 18, gần 20 năm trời. Bán mỗi một ngày bán không biết là bao nhiêu nhiều cái bát phở gà, rồi phở bò, bán hàng ăn, hàng phở, hàng ăn. Cho nên mà quán lại to, khách lại đông, cho nên bán không biết bao nhiêu. Nhưng từ khi chồng mất năm 2019 thì giác ngộ, cho nên khuyên con cái bây giờ bán cái cửa hàng ăn đó đi và lấy số tiền đi làm kinh doanh việc khác, ổn định cuộc sống, cho nên không bán hàng ăn nữa. Nhưng mà bà ấy khi mà không bán hàng ăn nữa thì vẫn bị ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Khi nghe thầy giảng được kinh Địa Tạng thì đúng vào cái lúc mà Covid đó, cho nên là ở nhà cứ thế là tụng kinh Địa Tạng và lấy nước ở trên ban thờ để uống thôi. Làm như thầy dạy, cứ múc 7 chén nước, ngày tụng 3 thời ở kinh Địa Tạng, lễ Phật đi học 3 thời nữa, mỗi thời lễ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, cứ lễ Phật đi học như thế. Càng lễ càng tu thì càng khỏe ra. Khi mà cứ tu tập như thế đến chả đi khám được, cứ thấy người nó khỏe ra, ăn được, ngủ được, da dẻ tốt, đi khỏe ra mà cũng không đi khám được. Thì lúc đó là đi khám thì sợ Covid, cho nên là cứ ở nhà tu như thế. Đến khi đi khám lại thì hết Covid, năm hơn năm sau hết Covid thì cái đi khám lại thì khỏi, chả còn tí bệnh nào nữa. Đấy. Người ta tụng kinh, người ta gì? Nhất tâm người ta sám hối. Nghiệp sát sinh 17, 18 năm trời. Mà người ta còn tu tiêu nghiệp được như thế cơ mà. Cho nên các Phật tử ở đạo tràng không phải lo lắng đâu. Cứ thế mà tu, việc làm các vị là đúng là cứ thế mà làm. Không có phải sợ gì điều ong tiếng ve gì cả.